Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục lục niệm. Xong niệm Phật rồi, niệm Pháp rồi, bây giờ chúng ta đến niệm Tăng. Cái tính chất của Tăng á, là thiền hành hay là diệu hành. Thì cái chữ thiền hành hay diệu hành này á, tiếng Bali và tiếng Phạn gọi là Subhatibbana. Chữ Su này hán dịch là thiền hay là diệu. Diệu, thiền hay diệu. Thì chữ thiền này á, nếu mà mình không biết cái chữ Bali là Su hoặc là tiếng Phạn là Su á, thì mình sẽ dịch nó là thiền này có nghĩa là khéo léo, là tài năng, và dịch như vậy là sai. Bởi vì thiền mà khéo léo hay là tài năng là kusala. Chứ kusala mà dịch là thiền thì thiền này có nghĩa là khéo léo hay là tài năng. Nhưng mà chữ su này á, Subhatibbana đó, chữ su này mà dịch là thiền á, thì chữ thiền này có nghĩa là gì? Có nghĩa là an toàn hoặc là hạnh phúc hoặc là cao thượng. An toàn, hạnh phúc, cao thượng. Cho nên có những nhà họ dịch là chữ su này là thiền hoặc là diệu. Diệu đây có nghĩa là an toàn, hạnh phúc, cao thượng, cho nên gọi là diệu. Như vậy chữ, cái tính chất của tăng là thiền hành hay diệu hành. Chữ hành này có nghĩa là đi tới, băng na là đi tới, và chữ bát ti là hướng đến, đi và hướng đến đời sống cao thượng, hướng đến đời sống an toàn, hướng đến đời sống hạnh phúc. Cho nên gọi là Subhatibbana, hạn dịch là thiền, thiền hành hay là diệu hành. Như thế thì tăng đưa như thế nào mà gọi là thiền hành hay diệu hành? Tức là những bước đi an toàn, bước đi mầu nhiệm. Đi như thế nào mà cái bước đi của tăng là an toàn, là cao thượng, là hạnh phúc? Bởi vì tăng đi bằng đôi chân của giới, tăng đi bằng đôi chân của giới cho nên đi rất là an toàn, đi rất là hạnh phúc, đi rất là cao thượng. Cái an toàn đó nó xảy ra ngay trong từng cái bước chân đi của tăng. Cái hạnh phúc đó nó xảy ra trong từng cái bước chân đi của tăng. Và cái sự cao thượng đó nó xảy ra trong từng bước chân đi của tăng. Cho nên gọi là thiền hành hay là diệu hành. Vì vậy mà tính chất của tăng được gọi là thiền hành hay diệu hành. Tăng là có ni trong nghe, chứ không phải nói là tăng không đâu. Tăng và ni tăng, bởi vì bốn tỳ kheo ni là ni tăng. Thì tăng đi bằng bước chân của giới, cho nên đi bằng bước chân của giới. Vì vậy mà giới của tăng hay ni là có bách pháp chủng học. Cái phong thái, cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của tỳ kheo hay tỳ kheo ni luôn luôn ở trong cái sự chánh niệm, luôn luôn ở trong cái sự tỉnh giác. Vì vậy mà cái bước đi đó rất là an toàn, bước đi đó rất là cao thượng, bước đi đó rất là hạnh phúc. Và mình đi khập khình và biết mình đã khập khình thì sám hối ngay. tự trách mình ngay. Có tàm và có quý, tự trách lấy mình ngay. Nó trở lại cái bước chân an toàn. Khi mà mình biết mình đi khập khỉnh, trên con đường đi tới Niết Bàn, trên con đường đi tới an lạc, trong con đường đi tới giải thoát sinh tử, mà mình đi khập khỉnh là từ mình biết ngay, biết qua cái sự tỉnh giác của mình, biết qua cái sự chánh niệm của mình, và có tàm, có quý, cho nên mình sám hối ngay. Sám hối bằng cái tội gì? Tội đột kiết la, đúc rực ta. Đúc rực ta, hạng phiên âm là đột kiết la. Đột kiết la hay là đột cát la. Và nó được gọi là ác tác hay là ác thuyết. Nếu thuộc về ngữ thì ác thuyết, mà thuộc về thân thì gọi là ác tác. Chữ đu rực ta đó, mà phiên âm là đồ cát la đó, thì chữ đu rực ta tiền tô từ của nó là đút, có nghĩa là xấu ác. Và cờ rực ta nó đi từ động từ căng cờ rực, có nghĩa là hành động. Những cái hoạt động thuộc về thân hay ngữ xấu ác. Thì khi mình biết như vậy, tức là mình khởi tâm sám hối, tự trách và sám hối, thì nó trở lại thanh tịnh. Cho nên cái bước đi của tăng rất là thiền hành, rất là diệu hành, rất là an toàn, rất là hạnh phúc, rất là cao thượng. Hạnh phúc ngay trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, an toàn ngay trong cái đi đứng nằm ngồi của mình, và cao thượng ngay trong từng cái đi đứng nằm ngồi của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Và cái Supatti Băng Na này, nó là thiền hành hay diệu hành, nó giúp mình đi những cái bước đi mà không bị rơi vào những điều quy ước, quy định của học giới, để mình không bị phạm giới. Mình đi mà không bị phạm vào các cái điều mà trong bách học chủng pháp quy định. Mình đi mà không bị rơi vào những cái điều quy ước ở trong ni tá kỳ ba dực đề, ba dực đề, ba la đề đề xá ni. Mình không bị rơi vào những cái quy ước của các học giới đó. Cho nên cái bước chân mình nó an toàn. Mình không rơi vào các học giới được quy định ở trong tăng già bà thi sa. Và mình không rơi vào các cái học giới được quy định ở trong ba la di. Cho nên bước chân an toàn là bước chân đi không phạm giới. Cái đời sống cao thượng của các tỳ kheo để tạo thành một cộng đồng tăng già đó, cái đời sống đó nó là những tỳ kheo thanh tịnh hay tỳ kheo ni thanh tịnh. Cho nên cái chữ su này có khi các vị họ cũng dịch là tịnh hành, dịch là tịnh hành. Những cái bước chân đi thanh tịnh. Và khi mà cái tính chất của tăng là thiền hành hay diệu hành, thì tỳ kheo ni hay tỳ kheo luôn luôn nhớ cái tính chất này, để mình có đối chứng của giới mà đi một cách an toàn. An toàn từ đâu tới đâu? Từ sinh tử mà đi tới Niết Bàn. Tức là mình có những bước chân đi an toàn. An toàn từ đâu tới đâu? Từ sinh tử đến Niết Bàn. Từ trói buộc tới tự do. Tự do đây có nghĩa là giải thoát. Ba la đề mục xóa. Giới là ba la đề mục xóa. Ba la đề mục xóa tiếng Phạn gọi là Pratimoksa. Pratimoksa. Bali gọi là Patimokha. Phiên âm là ba la đề mục xóa. Thì chữ Prati là hướng tới. Prati có nghĩa là hướng tới. Và chữ Moksha Nó đi từ động từ can của nó là múc, là mở ra, mở ra, thoát ra khỏi. Cho nên chữ Pratimoksha mà phiên âm là Ba La Đề Mục Xoa có nghĩa là giới giúp mình thoát ra khỏi sinh tử, thoát ra khỏi cái đời sống cao, gọi là thấp kém, để bước tới cái đời sống cao thượng, gọi là Ba La Đề Mục Xoa, Pratimoksha. Như vậy cái tính chất của tăng là thiện hành, là diệu hành hay là tình hành, mình đi bằng cái bước đi, bước chân đi của giới. Cho nên mình đi từ sinh tử mà tới Niết Bàn một cách an toàn, đi từ ta bà mà về tịnh độ một cách an toàn. Cho nên phá giới, giới không thanh tịnh làm sao về tịnh độ được. Trong tịnh độ nó có một cái lý thuyết, có một cái giáo lý mà các tổ khai triển ra, tức là đới nghiệp vạn sanh, ma nghiệp mà vạn sanh về tịnh độ. Nhưng mà ma nghiệp mà vạn sanh về tịnh độ á, mà ở trong cái hoa sen mà nó không nở ra là cả thời gian vô số đó. Rồi sau đó từ từ nó huân tập những cái chủng tử của tịnh độ. Rồi khi thuần thục rồi, cái nghiệp mà mang từ ta bà về tịnh độ đó, nghiệp đó nó tiêu khô rồi, nó không còn nữa, thì hoa sen nó tự nở ra. Còn mình còn mang nghiệp mà về tịnh độ thì nó về được, nhưng mà nó còn nằm ở trong hoa sen, phụ kín hoa sen, nó không nở ra. Để sống ướp đó chứ, sống ướp cái hương vị của tịnh độ, rồi trở thành cái chủng tử của tịnh độ. Khi mà cái chủng tử thuần thục rồi, hoa sen nó tự nở ra. Cho nên mình muốn đi tới cảnh Phật thì phải đi bằng giới. Mà trong giới có tín, có giới, trong giới có tín, trong giới có hành, trong giới có nguyện. Mình đâu có biết Niết Bàn là gì đâu, có biết thế giới chư thiên là gì đâu. Nghe Đức Phật dạy, học kinh điển, từ đó mình tin. Từ tin là mình lập nguyện, phát thể, rồi thiết lập hành trong cái đời sống hàng ngày của mình. Do đó mà mình đi tới với đạo, không ai đi tới bằng cái trí thức hết, không ai đi tới bằng trí tuệ hết, mà tất cả đi tới phần nhiều là bằng niềm tin. Bởi vì đi tới bằng niềm tin, Phật nói mình đâu có hiểu, cho nên mình tin Phật mà mình gần gũi, học hành, thực tập. Còn nói đợi mình hiểu rồi mình tin, không có. Phần nhiều là mình tin trước khi hiểu. Bởi vì tri thức thế gian dù mình có giỏi đến mấy cũng hiểu được Phật pháp. Tri thức thế gian nếu giỏi lắm là đưa tới cái thế trí biển thông. Mà thế trí biển thông thì các thầy các cô biết rồi, là một trong tám tai nạn. Cho nên thế gian giỏi cỡ mấy đi nữa cũng hiểu được Phật pháp. Mà bước tới Phật pháp phải vứt bỏ cái tri thức thế gian đi, làm như một người ngây thơ vào trong chùa. Rồi từ đó được nuôi dưỡng, được giáo dục. Cho nên mấy thầy á, phần nhiều mà ở đời ấy, mà lớn tuổi rồi đi xuất gia có một chút trí thức thế gian đi vào trong chùa tu nó khó lắm, ngạ nó to lắm. Ta ở ngoài, ta học độ thạc sĩ rồi, tiến sĩ rồi, bây giờ vô chùa tu, vứt cái đó ngoài bụi ấy, trước khi vào cung chùa, thì mai ra mới nhập được đạo. Ôm cái đó mà vào trong chùa thì vĩnh viễn không bao giờ nhập được đạo đâu. Thầy Thái Hòa nói chắc chắn như thế. Ai cãi cãi đi. Bởi vì mình ôm vào trong con người mình đầy những sở trí chướng như vậy và vào trong chùa tô son trét phấn cho cái bản ngã của mình dưới một cái dạng học vị bằng cấp tri thức thế gian, mà cái đó trong Phật pháp không là cái gì cả, mà còn là chướng ngại nữa. À, cho nên là các thầy các cô mà có một chút trí thức thế gian vứt đi, vứt đi nghe, vứt đi, vứt nghe, vứt vào sổ rác á, ôm cái đó cũng về tịnh độ được đâu, đừng có tu tịnh độ, bởi vì bên tịnh độ nó không có cái loại đó. Bên tịnh độ làm gì có cái loại ngã sở kiến, không có. Lấy tri thức làm cái ngã của mình, đó là ngã sở kiến. Cho nên mình muốn đi an toàn, vứt hết tất cả cái đó. Và chùa như một chú điều ngây thơ mới đẻ ra thôi. Bao nhiêu cái đời sống của thế tục cho nó chết hết đi, thả hết, vứt hết vào ông chùa. Mình xem như là người mới sinh ra. Sinh ra ngây thơ. Ai nói gì cũng già. Mình dễ an toàn trong cái đời sống tu hành của mình. Các thầy các cô quán chiếu sâu vào cái kiến thủ kiến là phải biết. Khó lắm. Ôm cái đó mà tu là không bao giờ thành hết. Không nhận, không thành mà cái đó nó đốt cháy mình. Nó áp lực với mình. Cho nên mình buông cái đó đi. Sau khi mà tu tập giỏi rồi, có trí tuệ rồi, thì tất cả những cái đó trở thành là cái phương tiện để mình có thể hoằng pháp. Còn mình chưa có cái gì cả mà ôm cái phương tiện đó thì mình bao giờ đạt tới cái cứu cánh. Nhất thiết Tu Đà La như Tiêu Nguyệt chỉ, tất cả kinh điển mà Đức Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Cho nên ngón tay là cái phương tiện để chỉ mặt trăng, chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Nếu mình lầm ngón tay là mặt trăng thì vĩnh viễn không biết ngón tay là gì, mà cũng không biết cái mặt trăng là gì. Nguy hiểm như vậy. Cho nên phải buông bỏ nó. Vì vậy mà các tỳ kheo ni muốn an toàn, buông bỏ cái gì? Buông bỏ cái ngã sở kiến của mình, cái ngã tri thức của mình. Buông bỏ, an toàn lắm. Tích lũy quá nhiều kiến thức, khi ngồi thiền ngồi không nổi, tưởng nó vòng khởi đủ thứ. Tưởng vòng khởi đủ thứ là cái tâm mình nó mù, mù quáng, nó tối tăm lắm. Cho nên tuệ nó không có cơ hội để sinh ra được. Cho nên chỉ tuệ nó sinh ra từ nơi cái tịnh hành, tức là những cái chủng tự tâm hành nó an tịnh. Từ đó tuệ nó sinh ra. Cho nên cái tính chất của tăng là thiện hành, là diệu hành, là tịnh hành. Tỳ kheo ni luôn luôn nhớ cái tính chất này thì làm sao mà mình đi tới cái bất hòa được. Bởi vì ai cũng nghĩ đến chuyện này, ai cũng sống với cái tính chất này và phát huy cái tính chất này trong đời sống của mình qua gì? Qua các oai nghi, qua cái lời nói gọi là khẩu hòa vô tranh, qua cái hành động của thân gọi là thân hòa đồng trú, qua cái suy nghĩ của mình là ý hòa đồng duyệt, qua cái phân chia lời dưỡng của mình lời hòa đồng quân, qua cái giới đức tu hành của mình giới hòa đồng tu, qua cái hiểu biết của mình kiến hòa đồng giải, thì làm gì mà có sự bất hòa xảy ra. Nếu các tỳ kheo, tỳ kheo ni luôn luôn niệm tăng và biết tăng là diệu hành, là thiền hành, là tình hành, và mình đang đi trên con đường đó. Cho nên sư ông Nhất Hạnh á, ông dạy là tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập chánh pháp, làm an lạc cuộc đời. Đi từ cái ý nghĩa diệu hành này đây. Tăng là đoàn thể đẹp mà, cùng đi trên đường vui mà, tu tập chánh pháp, làm an lạc cuộc đời. Đoàn thể rất đẹp, bởi vì đoàn thể đó họ sống liên kết với nhau trong sự hòa hợp thanh tịnh. Đẹp không các thầy các cô? Đấy, đẹp. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, đi từ sinh tử đến niết bàn, từ cái khổ lụy đến hạnh phúc, từ cái trói buộc đến tự do, từ đời sống thấp kém đến đời sống cao thượng. Cho nên cùng đi trên đường vui. Càng đi thì hoa trái giải thoát, hoa trái giác ngộ nó càng nở ra. Tứ thánh hương, tứ thánh quả nó nở ra trong cái đời sống của tỳ kheo, tỳ kheo ni mà. Cho nên tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đẹp thật, phải không? Các thầy các cô thấy đẹp không? Đẹp thì phải nuôi dưỡng. Đẹp để đó làm gì? Đẹp phải đem ra mà dùng. Đồ ăn ngon phải đem ra mà ăn. Còn ăn ngon bỏ tủ lạnh, đâu giải quyết cái no của mình đâu. Cho nên biết thức ăn ngon phải đem ra mà ăn. Ăn như thế nào? Ăn không rơi vào hai cực đoan, ép chác khổ hành và buông lông trong các dục. Có đôi người lâu lâu thấy thức ăn ngon sợ hết đi, đem ra nhìn chút rồi bỏ vào tủ lạnh. Ăn như vậy gọi là ăn theo kiểu ép chác khổ hành. Cho nên nó không giải quyết được cái gì cho cái sinh mình tồn tại của mình để tu hành. Có đôi người đem ra cái làm ba miếng nó hết luôn. Ăn như vậy cũng thỏa mãn được cái tính tham của mình, cho nên nó đi theo cái tâm buông lòng. Cho nên có đó mà chúng ta ăn ở trong trung đạo. Cho nên chúng ta đi an toàn, tăng mà đi an toàn là bởi vì tăng luôn luôn an trú ở trong đạo. Và trong đạo có nghĩa là không có cực đoan. Không cực đoan đối với khổ hạnh. Và không cực đoan đối với buông lỏng. Mình luôn luôn đi như vậy cho nên mình an toàn. Và đi như vậy là mình không có đi cong, đi queo, mà đi thẳng. Đi thẳng từ đâu tới đâu? Từ sinh tử tới niết bàn, từ khổ đau tới an lạc. Đi thẳng từ khổ đế, tập đế tới diệt đế, đạo đế, không đi quanh gì hết. Khổ đế, tập đế là sinh tử, diệt đế, đạo đế là niết bàn. Đi thẳng. Đi thẳng từ nơi cái sinh tử mà đi tới niết bàn. Đi từ những cái đời sống phàm phu mà bước tới cái đời sống cao thượng của bậc thánh. Cho nên tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời. Đó là tính chất thứ nhất. Quý thầy quý cô có thắc mắc gì cái tính chất thứ nhất này không? Tính chất thứ hai là ứng cúng. Ứng cúng có nghĩa là thích ứng với sự cúng dường. Thích ứng cho sự cúng dường của ai? Của nhân loại và chư thiên. Bởi vì nhân loại và chư thiên dù là sống ở trong phàm tục, Nhưng mà cái ý thức của họ luôn luôn vươn tới cái đời sống cao thượng. Quý thầy, quý cô đi ra ngoài đường thấy người ta ngày nào cũng chạy đi ngoài đường cả, phải không? Có không? Họ chạy ngược hay chạy xuôi? Thiên hạ đi ngoài đường mình thấy họ chạy ngược hay chạy xuôi? Chạy xuôi có, chạy ngược cũng có. Nếu mình đi xuôi thì họ đi ngược lại với mình đi ngược thì họ đi xuôi với mình. Cho nên xuôi ngược, ngược xuôi chi ở trong sinh tử đó thôi. Nhưng mà tại sao họ chạy? Mà nhất là Sài Gòn này chạy cho tới 12 giờ đêm con chạy mà. Tại sao nó chạy? Bởi vì không ai bằng lòng với cái mình đang có hết. Bởi vì không bằng lòng với cái đang có cho nên chạy. Thế thôi. Và chỉ có con người mới có cái điều kiện đó. Cho con chó nó không chạy như vậy. Con mèo nó không chạy như vậy. Con cọp nó không chạy như vậy. Chó mình cho ăn no nó nằm. Cọp nó đói nó đi tìm mồi. Nhưng mà nó bắt được mồi rồi thì nó ăn, ăn no thì nó đi nằm thôi. Con mồi thứ hai mà tới trước mặt nó cũng bắt. Nhưng mà con người mà khi bắt được mồi rồi mà có con mồi thứ hai tới thì có bắt không? Bắt. Và vì vậy cho nên mới là con người. Con người là ý thức cao cấp mà. Việc săn đuổi cái tương lai, việc tích lũy những gì trong hiện tại và việc chiêm nghiệm những gì về quá khứ. Con người mà. Con người mà không biết chiêm nghiệm về quá khứ thì con chi? Con người mà không biết có những kế hoạch tương lai cho đời mình thì là con gì? Con người không có một định hướng tương lai cho mình là con gì? Không phải người. Và con người mà không biết tiêu thụ những gì mình đang có trong cái giây phút hiện tại thì sao gọi là con người được? Cho nên trong con người, bởi vì là ý thức cao cấp, cho nên nó có khả năng tiếp xúc với quá khứ của chính nó. Nó có cả có khả năng tiếp xúc với những từ dự tưởng tương lai của chính nó. Và nó có khả năng tiếp xúc với những gì đang xảy ra cho chính nó. Đó là con người mà. Cho nên con người có cái khả năng ý thức như vậy. Và ý thức con người có khả năng như vậy. Cho nên họ đi tìm kiếm cái cao thượng. Nhưng cái tội cho con người là anh ôm cái nỗi đau, anh ôm cái phiền não mà anh đi kiếm đời sống cao thượng. Cho nên đời sống cao thượng vĩnh viễn không xảy ra cho anh. Đó là cái tội nghiệp cho con người. Không phải là ngày mai họ hết cơm đâu, hết gạo đâu, hết tiền tiêu đâu. Nhưng mà ngày mai vẫn còn, ngày mốt vẫn còn, nhưng mà ngày nay vẫn chạy. Họ nghĩ rằng là mình sẽ chạy như vậy thì cái vốn liếng của mình, hạnh phúc của mình sẽ được tăng lên và gia đình mình an toàn hơn. Họ nghĩ như vậy và họ làm như vậy, họ sống như vậy. Và cũng nhờ cái tính nhược điểm đó mà nó cũng trở thành tính tích cực với con người. Cho nên con người luôn luôn tìm tới cái hướng thượng, cái cao thượng để vươn tới, để phát triển. Nhờ vậy mà có văn minh chứ. Cho nên khi con người thấy được tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui, tu tập, giải thoát, làm an lạc cuộc đời, cho nên con người đó bắt đầu có tín tâm đối với Tam Bảo, quy y và phát tâm hộ trì cúng dường tăng, cho nên gọi là ứng cúng. Cho nên tăng là một cái đoàn thể đẹp xứng đáng nhận sự cúng dường kính lệ của thế giới chư thiên và loài người. Ứng cúng. Cho nên chữ A-la-hán có nghĩa là ứng cúng. Cái tính chất thứ ba là phước điển. Phước điển. Tăng là cái mạnh ruộng tốt để thế giới loài người và chư thiên gieo trồng phước đức. Mà tăng sở dĩ được gọi là ứng cống, được gọi là phước điền, bởi vì tăng nhờ có cái thiện hành này, có cái diệu hành này, có cái tình hành này, mà nó trở thành ra xứng đáng để cho thế giới chư thiên loài người cúng dường kính lễ, xứng đáng để cho thế giới chư thiên loài người gieo trồng phước đức, bởi vì tăng là cái mạnh ruộng phước điền, mạnh ruộng phước. Cho nên cái y của mình nó ra từng mạnh như những thửa ruộng. Và trong luật nói rằng là khi mà Đức Phật ngồi trên núi nhìn xuống thấy nông dân cày xong rồi thì có những cái thửa ruộng như vậy, nó bắt đầu gieo hạt. Do đó mà Đức Phật nói thôi, bây giờ cái y của tăng là giống như là mạnh ruộng phước để cho người ta gieo hạt phước đức. Từ đó y của mình nó có ra tầng mạnh. Do đó mà các thầy đi trai tăng hay các cô đi trai tăng mà không đắp y thì đâu có cái tướng của tăng. Tướng của tăng là tướng phước điển mà. Mình không đắp y, mặc cái áo vàng thôi thì đâu gọi là tướng của tăng. Mà không phải tướng của tăng thì làm sao có phước điển, làm sao xứng đáng để cho người ta cúng dường kính lễ. Cho nên mấy thầy á, đi đầu khi dự lễ trai tăng là phải đắp y ngay, đắp y ngay để chứng chỉnh lại, bởi vì người ta hiểu sai quá, sai giới luật quá. Trai tăng mà, cho nên cái tướng phước điền là tướng của tăng. Tướng của tăng là phải đâu ra đó. Các thầy các cô thấy không, khi mà mình thọ tỳ kheo hay tỳ kheo ni tăng tác pháp yết ma là mình che bằng Phật lại mà, bởi vì đó là việc của tăng sự mà. Trong giới trường nếu mà ở trong chánh điện là mình che Phật lại bởi vì tăng sự. Bây giờ đây mình cái tăng không đắp y, tướng của tăng đâu mà nhận của đảng Na Thí Chủ, tướng của tăng đâu mà cho tín đồ họ gieo trồng phước đức. Cho nên các thầy các cô thấy khi mà Đức Phật về thăm Ca Tỳ La Vệ Di Mẫu thiêu cái y vàng, nó cái y vàng cúng Phật, Phật nói sao? Nên cúng dường chúng tăng, bởi vì tăng, đức của tăng như hải, phước của tăng nó lớn rộng, nó sâu thẳm như biển cả. Đó. Cho nên quý thầy á, bức mạng tỳ kheo hay tỳ kheo ni thì mình chỉ nói thầy tỳ kheo ni đó thôi, đừng có nói đến cả chúng tăng, nghe chưa? Chúng tăng khi nào cũng hòa hợp thanh tịnh hết, chỉ có tỳ kheo ni khi thì thế này, khi thế khác, đó là cá nhân. Còn bản thể của tăng lúc nào cũng hòa hợp thanh tịnh. Cái tính chất của tăng khi nào cũng thiện hành, cũng diệu hành, cũng tình hành, cũng ứng công, cũng phước điền. Sở dĩ mà tăng được gọi là phước điền là bởi vì tăng không hành động theo bản năng, không hành động theo cá tính, mà hành động và hoạt động ở trong sự hòa hợp và thanh tịnh. Cho nên tăng xứng đáng là cúng dường kính lễ, tăng xứng đáng là để cho thế giới chư thiên và loài người gieo trồng phước đức. Và chỉ có những người mà ưu bà tắc ưu bà di á, họ quy tam bảo, họ gần gũi tam bảo, gần gũi chúng tăng, hộ trì và phụng sự, Thì chỉ có những người như thế mới có phước đức nghe không? Thọ trì tam quy ngũ giới, gần gũi chúng tăng, hộ trì, cần mẫn, họ trau dồi phước đức. Thầy ăn không được, họ buồn. Thầy ngồi thiền không được, vì đau lưng, là họ bắt đầu đưa thầy đi khám bác sĩ. Nhưng mà không dám mời thầy về nhà, bởi vì sợ thầy về nhà mình là mất thì giờ của thầy, để thầy có thì giờ ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, nghiên cứu mà giảng dạy. Cho nên Phật tử miền Bắc có nhiều vị rất hay. Chúng con ăn mày tam bảo, tới làm hết mọi công việc, ngủ dậy là tới chùa suốt, quét lau chùi mọi chuyện hậu nó rồi, nhưng mà ăn mày tam bảo. Cái từ ăn mày tam bảo là cái mà Phật tử miền Bắc sử dụng nhiều nhất. Cho nên nói rằng phước đức thì chỉ có Phật tử thọ trì tam quy ngũ giới, hộ trì tam bảo, tôn kính chư tăng, kính trọng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Dù vì tỳ kheo, tỳ kheo ni đó phạm giới hay không phạm giới, hàng cư sĩ họ không để ý, không để ý. Thầy phạm giới thì thầy mất cái phước đức của thầy, cô phạm giới cô mất phước đức của cô. Nhưng mà cô còn tu, thầy còn tu, còn ở trong chùa thì họ cứ hết lòng hộ trì, không bao giờ nói xấu thầy cô gì hết, không bao giờ dám nói chỉ trích một chú điều ở trong chùa. Nhờ vậy mà phước đức họ lớn lên, họ tăng trưởng. Cho nên tăng được gọi là phước điền, bởi vì trong cái ruộng phước này nó không có những cái loại chua phèn của sắc ái, nó không có các cái loại chua phèn của thanh ái, không có cả cái loài chua phèn của hương ái, không có cả cái loài chua phèn của vị ái, không có cái loài chua phèn của xúc ái, và nó không có cả cái loài chua phèn của pháp ái. Trong tăng không có cả cái loài ái này, tức là các tỳ kheo ni không có cả cái loài ái này. Cho nên vì không có các cái loại ái này, cho nên cái mảnh đức của tăng nó trở thành ra mảnh đức của phước, để cho trời người gieo trồng phước đức. Ở đời thiếu chi ái mà tới chùa tìm ái. Các thầy, ở đời thiếu chi ái, vào trong chùa mà ái. Mình phải thoát ra cái này, từ nơi cái thiền hành, từ nơi diệu hành. Còn mình không thoát được cái này thì làm sao mà có thiền hành, có diệu hành, để rồi làm sao mà có thể ứng cúng, làm sao có phước điền. Cho nên cái mảnh ruộng của tăng gọi là ruộng phước, vì nó không có các cái ái nhiệm đối với sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc, đối với pháp, gọi là pháp ái. Khó hả? Khó không? Khó không? Khó phải tu, dễ tu gì. Cho nên vì người ta hỏi vì sao gọi là tăng là cái ruộng phước, mà ruộng phước đó là cái mảnh đất phì nhiêu để người chư thiên và thế giới loài người gieo trồng cái hạt giống phước đức, ngay cả phước đức hữu lậu. Rồi từ cái phước đức hữu lậu đó, họ có cái điều kiện để tướng tới cái phước đức vô lậu. Phước đức hữu lậu còn chưa có, làm gì có phước đức vô lậu. Cho nên muốn tiến tới cái phước đức vô lậu thì phải có cái phước đức hữu lậu. Phước đức hữu lậu đó là phước đức của thế giới trời người. Muốn cúng dường mà không có tiền, làm sao cúng? Mà có tiền đâu phải chỉ mình siêng năng làm là có tiền đâu. Có nhiều người làm siêng năng lắm mà vẫn không có tiền. Ngoài cái siêng năng rồi còn có cái phước báo hữu lậu của mình đã gieo trồng từ nhiều đời, đã từng biết bố thí, đã từng biết cúng dường. Cho nên quý thầy Quý cô thấy buổi trưa nào mình ăn cơm mình cúng dường hết, phải không? Không cúng dường cách này, mình phải cúng dường cách khác. Mình không bố thí kiểu này, mình cũng phải bố thí kiểu khác. Thế tới nữa cái bàn ăn là mình luôn luôn quán chiếu bài kệ linh phàng thực thời thường hướng tam bảo hạ thí quỷ thần nguyện linh nhất thiết chúng sinh tất giai bảo mãn thuyền dược vi thực pháp hỷ sung mãn. Không có tỳ kheo ni nào mà đi trên con đường của thiền hành, của diệu hành, của tình hành mà không thực tập cái hành cúng dường và bố thí. Bởi vì cúng dường là nuôi dưỡng trí tuệ, bố thí là nuôi dưỡng từ bi. Tu mà không có cái đức của trí, không có cái đức của từ bi, làm chứ có phước điền để cho chúng sanh gieo trồng phước đức, để cho Phật tử tại gia nương tựa học hỏi. À, cho nên mình học, mình phải kiểm soát lại cái đời sống tu hành của mình để nó hoàn hảo hơn. Và mình có thể giúp anh em mình, giúp chị em mình trở thành hoàn hảo hơn. Bây giờ mình ngồi giữa mà trách xã hội vô ích. Xã hội khi nào cũng có con đường xuôi ngược hết. Bước ra đường là mình đúng người khác sai rồi. Mình đi bên phải thì người khác đi bên trái rồi. Có phải không? Mà khi nào mình đi bên phải là thấy người ta đi bên trái. Đó. Mà mình đi bên trái là thấy người ta đi bên phải. Cho nên chuyển xuôi ngược phải trái, chuyển của đời cũng phải chuyển của mình. Để ý làm chi cho mệt. Có thì giờ đâu mà để ý mấy cái chuyện phải trái của thế gian. Đức Phật Câu Lô Tôn dạy cho mình cái gì? Thi như phong thể hoa, bất hoại sắc dự hương, đạn thủ kỳ vị khứ, tỳ kheo nhập thủ nhiên, bất vi lệ tha sử, bất quán tác bất tác, đạn tử quán thân hành, nhược chánh, nhược bất chánh. Tỳ kheo ni đi vào xóm làng. Ví như ong nó đến với hoa, hút nhụy rồi đi, không làm tổn cái hương sắc của hoa. Tỳ kheo ni đi vào xóm làng, giáo hóa hay là khất thực, không chống trái việc người, không nhìn cái việc phải việc trái của người làm hay không làm, mà nhìn vào mình là đúng hay không đúng, là chính hay không chính. Sống như vậy nó yên ổn. Tỳ kheo ni như vậy là mình đi vào xóm làng yên ổn. Còn nếu mà mình đi vào bằng cái tâm mà chánh hay không chánh, thì hay phi, là mình bị dính, bị kẹt ngay. Và mình sẽ không có tự do trong cái pháp hành khất thực của mình. Hay là mình không có cái tự do trong cái mình đem Phật Pháp đi vào cuộc đời để mà hoằng hóa cho chúng sinh. Chúng sinh tới nói với mình, và bạch thầy, bạch cô, con thấy cái nhà đó phải, cái nhà đó không phải, thôi. Chị đừng nói như vậy, anh đừng nói như vậy. Anh nhìn vào tâm anh, thấy mình phải hay không phải để điều chỉnh đi. Thầy cũng vậy. Thầy đừng nhìn vào tâm của thầy để thấy phải hay không phải để điều chỉnh. Nói như vậy là mọi chuyện nó chấm dứt ngay. Cái sự gặp gỡ nó an toàn ngay. Còn không thôi nó kéo mình từ cái chuyện này qua chuyện khác. Và cuối cùng không khéo rồi là 3-4 người tố cáo nhau rồi đem mình ra làm chứng, là bữa đó là tôi nói là có thầy, có cô rồi đem ra mình làm chứng, nên tòa án nó xấu lắm. Phải không? Nhớ không? Đó. Cho nên mình cắt ngay. Và nhờ vậy, tăng nhờ vậy, tỳ kheo ni nhờ vậy mà mình sống trong sự thanh tịnh, mình xứng đáng với sự kính lễ của chư thiên và loài người, xứng đáng là những cái mảnh ruộng phì nhiêu của phước đức, để cho người đời gieo trồng phước đức của họ. Mà phước đức là bởi vì nơi đó, cái ruộng phước, vì nơi ruộng đó không có các cái loại này: sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Bởi vì không có cái ái nào mà không dẫn tới nguy hiểm. Không có cái ái nào mà không dẫn tới nguy hiểm. Vì sao nguy hiểm? Vì sao nguy hiểm? Đức Phật dạy, trong các cái ái dục, vị ngọt thì ít, mà chất cay đắng thì nhiều. Cho nên bất cứ cái ái nào, ở trong đó thì chất liệu vị ngọt thì ít, mà cay đắng thì nhiều. Các dục thế gian, vị ngọt thì ít, cay đắng thì nhiều. Nguy hiểm. Cho nên tỳ kheo bước ra khỏi cái này, và mình liên kết với nhau trở thành ra cái ruộng phước, trở thành ra tăng, tăng đoàn hay là ni đoàn. Đó là cái mạnh đức mà tốt nhất, vì nó không có các cái loại chua phèn này. Các thầy các cô mà không tin về hỏi ba mẹ mình: ba mẹ ơi, ba mẹ thương nhau như vậy mà vị ngọt có nhiều không, hay chất cay đắng nó nhiều? Ba mẹ mình sẽ lắc đầu: thầy cô ơi, ngọt ít lắm mà cay đắng nhiều lắm. Hỏi đi, đôi khi mình đâu có cơ hội hỏi cha mẹ mình đâu. Mình đi tu từ nhỏ mà, mình đâu có cơ hội hỏi đâu. Mình tưởng tất cả những cái ái nó là ngọt nhiều lắm, xài nhiều vô tiểu đường, hư tùy tạng nó hư, nó không lọc được, nó hư, trở thành ra tiểu đường. Con cháu của ngài thạo đường, do mình tưởng hết, nó là cay đắng, mình tưởng là ngọt, nó là hệ lụy, mình tưởng là tự do. Đó, cho nên đời do tưởng mà ra, do cái xâm nha, do cái tưởng mà ra. Đó. Cho nên tất cả những cái đó, nó tạo ra cái chua phèn trong cái đời sống thế gian. Và thế gian gieo cái hạt giống xuống nơi cái mảnh đất chua phèn đó, nó không lên nổi. Phước đức càng ngày nó càng mòn mỏi đi. Đó. Cho nên tìm tới chúng tăng. Cho nên cái mạn ruộng của tăng là mạn ruộng phước điền. Vì nơi mạn ruộng đó không có các cái loại chua phèn này. Ở đời thiếu chi ăn, vào trong chùa dặn nhau ăn. Quê quá. Mà nói đến chuyện ăn là tồi nhất. Thế gian người trí thức người ta cũng đề cập đến chuyện ăn đó. Ở trong chùa đôi khi dặn nhau, nói nhau cái chuyện ăn. Tục quá. Cho nên chư tăng là được gọi là phước điền, là vì trong chư tăng tu tập, các tỳ kheo ni tu tập, cái ái càng ngày càng lắng xuống, các cái thanh quả giải thoát càng ngày càng hiện lộ ra. Sở dĩ tăng gọi là phước điền, bởi vì trong tăng luôn luôn có cái hạnh lắng nghe, có cái hành biết học hỏi, và có cái hành biết gàn lọc. Bởi vì mình biết lắng nghe cho nên mình không có sự tranh cãi. Dù người đó nói không đúng, mình cũng lắng nghe cái đó, mà không phải phản ứng tức thì. Họ nói sai, mình biết rồi, mình không có phản ứng tức thì, cho nên mình biết lắng nghe. Và khi mà mình biết lắng nghe không phản ứng tức thì, nó không làm sức mẻ cái bản thể hòa hợp của tăng. Bởi vì có tranh cãi nó đưa tới cái sự sức mẻ, sự hao mòn cái bản thể hòa hợp của tăng. Cho nên một vị tỳ kheo có nói ngược ngạo với một tỳ kheo hay một tỳ kheo ni, mình ngồi yên như vậy, theo dõi hơi thở, thở. Và sau đó, vui vui mình nói sau. Thế đừng có lời qua tiếng lại khi mà hai bên đang còn bảo thủ cái ý của mình. Cho nên mình thông minh ở nơi đó, mình ngồi yên nghe thôi. Mà nghe không phải là ngồi nghe có tính cách đối phó, ngồi nghe một cách trân trọng, yên nghe. Cho bên kia nói, mà nói bắn bao nhiêu công tên, mũi tên nó bắn, mà không có cái sự đối phó, thì mũi tên nó đi ra giữa hư không, và đến hết cái lực của nó tự rớt xuống. Còn nếu mà bắn cái mũi tên mà bị có cái bức tường nó đối phó, nó cạn lại, thì sức công phá của mũi tên rất là dữ dội, phải không? Phải không mấy thầy, mấy cô? Cho nên cái khôn ngoan, cái thông minh của các tỳ kheo ni là thiên hạ nói phải, nói trái, mình y không nói gì hết. Cho nên cái sức công phá của nó không đủ khả năng để phá, để xóa, để làm rạn nứt cái bản thể hòa hợp của tăng. Còn nếu mà mình nghe thầy A nói thầy B, rồi thầy B đi nói về thầy C, rồi thầy C đi nói về thầy T, thầy T đi nói về thầy D, thầy E, cuối cùng nó tạo ra một cái làn sóng bất ổn ở trong tăng, nó đưa tới phe nhóm. Cho nên mình nghe một cái điều gì đó, mình ngồi yên, lắng yên. Sau đó mình xem cái chuyện không có gì. Chuyện lớn mình thành làm cho nó nhỏ lại, chuyện nhỏ thành nó không có gì. Nhờ vậy mà tăng nó yên ổn, cái bản thể hòa hợp của tăng nó được duy trì. Cho nên trong cái đời sống của chúng tăng mà sở dĩ được gọi là phước điểm, ứng cống, thiện hành, tình hành, thì vì có các tỳ kheo biết lắng nghe. Vì vậy mà Đức Phật á, khi mà Ngài giảng pháp, các thầy tỳ kheo mà bắt đầu hơi dao động cái, Ngài nói đế thính thiện tư niệm chi, có phải không? Trong kinh mình thường gặp cái từ như vậy, phải không? Này các tỳ kheo, hay tỳ kheo ni, đế thính thiện tư niệm chi, hãy lắng nghe, suy nghiệm kỹ, nhớ kỹ. Đó. Cho nên cái hành lắng nghe của tăng, hành lắng nghe của tỳ kheo nó tạo ra cái phước điển của tăng. Trong cái lắng nghe này nó có cái nhận ở trong mấy thầy. Mấy cô ơi, trong cái hành lắng nghe này nó có cái nhận trong, nó có sự kham nhận trong. Nói ngang ngược như vậy mà mình ngồi yên nghe chịu nổi không? Nhưng bây giờ không chịu không nổi thì làm cái gì? Đánh à? Đánh lại à? Cả lại à? Các thầy, các cô cãi cô hơn người đời không? Cãi hơn không? Người đời mà cãi thua cái là văng tục ra, mấy thầy mấy cô bỏ chạy liền. Cho nên mình giải chi? Ngồi yên. Nó nói chi nó? Kể nó. Nó nói thì nó nghe, mình nghe gì đâu. Người ta cho, mình không nhận, thì cuối cùng cái đó đi về đâu? Ai cho mình nhận thì họ đem về. Cho nên lắng nghe nó giải quyết được cái bức hòa của tăng, nó đưa tới cái sự thanh tịnh của tăng. Và lắng nghe nhưng mà học hỏi, mình nghe để mình học, biết được cái đúng cái sai, cái đúng mình duy trì, cái sai mình loại ra. Đó là gạn lọc. Nhờ những cái tính chất này mà tạo ra cái phước điểm, cái ruộng phước của tăng. Cho mình nói tăng là phước điểm, mình nói khơi khơi vậy, ai hiểu gì? Có phải không? Đó. Và sở dĩ tăng được gọi là phước điểm là bởi vì mình tăng là biết lắng nghe, biết học hỏi, biết gàn lọc và biết truy tầm cái hay để phát huy và biết loại bỏ cái dở của mình. Biết lắng nghe cái hay của người mà không nghe cái dở của người. Biết lắng nghe cái dở của mình. Đó. Cái đó mới hay. Mình phải biết cái dở của mình ở chỗ nào để mà điều chỉnh, để mà loại bỏ. Mình thực tập như vậy, trong cái đời sống hàng ngày của mình, mỗi lúc nó trở thành rất cao quý. Chứ không phải là đời sống của tỳ kheo cao quý là vì mình quá nhiều chức vụ của giáo hội hay là quá nhiều cái huân chương của xã hội tặng mình. Không phải. Cái đó là cái gì của Phật Pháp hết. Mình đừng có lầm. Một vị đạo hạnh của Phật giáo nó không dính gì mấy cái đó. Ba y bệnh bác là cái cao quý của mình, phải không? Mình có cái giới bất thất y, phải không? Nhưng mà người đời mình đem cái y bác của mình cho họ, họ để đâu? Họ có ưa không? Cho họ cái kẹo, cái bánh họ thích. Ba y bệnh bác, họ cái này tốt có dùng được đâu. Cho nên có những cái nó quý của người này chưa hẳn quý của người khác. Cho nên cái quý của người tu là ở chỗ nào chúng ta phải biết, chúng ta giữ gìn cái quý đó. Cái quý của người tu là cái giới đức, cái mà nhiếp phục được phiền não, cái mà giữ cái tâm bình lặng trước những cái cảnh thuần nghịch của thế gian đang đối chọi vào mình, và mình giữ cái tâm bình thản. Đó là cái quý của người tu. Và không phải cái quý đó là quý của người tu không, mà người đời ai có được đức tin đó thì người đó cũng quý, và người đó sẽ thành công trên kỳ mọi lãnh vực của họ. Và cho nên giữ được cái trầm tĩnh trước mọi cái xung đột, mọi cái ngang ngược đối với mình là mình đã thành công rồi. Và thành công nhiều lãnh vực lắm. Huống chi mình tu, mình sẽ thành công rất lớn trong cái lãnh vực tu hành của mình. Cho nên nhờ vậy mà nó có phước điển. Và khi chúng tăng á, mà được gọi là phước điển là bởi vì chúng tăng biết phòng hộ các căn của mình. Mà giới là phòng hộ các căn, phải không? Hả? Cho nên mình luôn luôn sống với cái sự phòng hộ các căn qua giới. Vì vậy mà tăng trở thành ra phước điển để cho thế giới trời người gieo trồng phước đức. Người đời nó phóng tâm đi ra ngoài chạy theo lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp. Người tu thì buông cái đó, không chạy theo cái đó mà buông cái đó, thả cái đó ra. Cho nên mình có tự do, mình có giải thoát. Và các thầy các cô phải biết rằng hệ mình có giới đức, đời nào mình đói hết á, các thầy các cô đừng có lo đói, lo mình có giới đức thôi. Ở ngoài đời nuôi một hai đứa con không le lưỡi, chạy cho sức bức sơ bơ, nhưng mà các thầy các cô thấy trong các cái thiền viện tu viện học viện 600-700 con người ta có lo ăn không? Cho nên hệ mình có tu, có giới đức, thì phước báo, ăn uống nó tự có. Đừng có lo lắm, đừng có lo chuyện đó lắm. Chỉ lo mình kém phước đức thôi, kém cái giới đức thôi. Cho nên mình ở trong một cái học viện, tu viện, một cái luật viện mà cả 100 người, mình không bận rộn gì áo cơm hết. Đến giờ nghe bạn đánh là xuống có cơm ăn, xưa không? Khất thực. Thế mà mấy thầy cũng khất thực hết lòng, không ăn hết lòng nữa, thôi. Đó, cho nên mình tu là nó có. Tu là nó có. Cái phước đức thì nó không có. Nên vì đừng có bận rộn cơm áo lắm mà làm cho cái phong cách của mình nó bị thương tổn. Cho nên luôn luôn hỏi rằng cái giới đức mình đang nằm ở đâu. Nghe các thầy, nghe các cô, phải luôn luôn đặt câu hỏi giới đức mình đang nằm ở đâu. Đó. Để mình tài bồi cái giới đức đó. Mà đó mới là sự nghiệp của chúng ta. Đệ tử Phật chưa ai chết đói nghe. Quý thầy học luật rồi, quý cô học luật có thấy có lần chỗ mất mùa mà tăng đoàn đi khất thực. Ngài A Nan thưa bạch Thế Tôn, tới cái vùng này bây giờ sao mà đi khất thực không ai có gì cả. Đức Phật cười nói thôi, tôn giả đừng có lo lắm. Đức Phật ngài dạy ngài ca chân duyên, hay vì tôn giả nào đó mà có cái duyên cái vùng đó, đi chút tới về người ta nói dạ, chúng con sẽ cúng dường 500 phần ăn. Cho nên Đức Phật ngài có cái tuệ giác lớn, ngài biết cái nhân duyên của từng vùng, rồi cái nhân duyên của những cái tỳ kheo ni liên hệ cái vùng đó. Cho nên cái vị đó đi tới người ta cúng dường, vị khác đi tới không ai cúng dường hết, mặc dù là mình rất là nổi tiếng. Nhưng nổi tiếng là một chuyện, mà phước đức về cái lương thực là một chuyện khác nữa, phải không? Đó. Cho nên mình đừng có bận rộn lắm cái chuyện đó. Nếu ở trong tăng chúng với nhau thì có người này không có cái duyên đó, người khác có, cho nên sẽ hỗ trợ nhau, chia cho nhau, lợi hòa đồng quân mà. Nó hay lắm, Phật pháp nó hay. Cho nên các thầy các cô luôn luôn đặt ra cho hỏi giới đức mình ngang đâu, trên con đường đi tới với đời sống cao thượng mình đứng ở đâu, trong cái đời sống mà đi tới cái sự an toàn trong sinh tử thì mình đứng ở đâu trong cái chặng đường đó, để điều chỉnh, để bước tới cho nó an toàn. Đó là cái bước đi của tăng. Và mình sống như vậy thì cái tăng thể của mình luôn luôn ở trong sự thanh tịnh hòa hợp. Là sáng nay chúng tôi chỉ mới nói được ba cái tính chất của tăng. Tuần tới chúng tôi sẽ nói tiếp. Và bây giờ đây là có mấy câu hỏi để trả lời cho quý vị. Như vậy là cái tính chất của tăng mà mình học được ba cái, tức là thiện hành, chi nữa, ứng cống, cái gì nữa, phước điền. Cho nên mình nhớ tăng là nhớ những cái điểm này. Và nhớ cái điểm như vậy, nhớ Phật, nhớ 10 cái phẩm tính giác cổ của Phật. Nhớ Pháp là nhớ đến 6 cái tính chất của Pháp. Và nhớ tăng là nhớ đến những cái tính chất của tăng. Và tâm mình luôn luôn an trú ở trong những cái tính chất đó, thì làm cho mình bao giờ mà rời khỏi cái chánh niệm, để rơi vào cái tà niệm, rơi vào cái tà nghiệp. Cho nên các tỳ kheo ni phạm giới là cái chuyện lạ. Giới đâu phải dễ phạm. Mà thấy nhiều vị trong phạm giới không phải thoải mái không? Nó dễ phạm vậy. Nếu mà trong đời sống của mình biết tế nhị giữ gìn trong các cái oai nghi tế hành, thì làm gì có phạm tăng già bà thi sa, làm gì có phạm ba la di, nghe dễ sợ quá. Phạm ba la di, phạm tăng già bà thi sa, nghe dễ sợ quá. Làm sao mà tỳ kheo mà có thể gọi cô con gái mà đòi hỏi, cô ơi cô, tôi tu hành phạm hạnh, cô cúng dường cho tôi, cúng phòng tôi là số một. Sao miệng mồm đâu nói vậy, nói vậy cũng hư cái miệng sao. Thế mà có người nói được, nói được là bởi vì rõ ràng trong cái đời sống của họ, họ đi qua họ coi thường kỳ bách pháp chúng học, coi thường ba chực đề, coi thường ni tá kỳ ba chực đề, nó mới vợ tông tới cái tăng tạng. Còn nếu họ cẩn trọng từng cái bước đi, từng cái tình hành của mình, thì làm gì mà có nói ra cái lời nói như vậy được. Đó. Phải không các thầy? Cho nên phẩm giới đâu phải chuyện dễ. Dễ đâu, nếu mình biết tu hành, phẩm giới không phải chuyện dễ. Nhưng mà dễ bởi vì cái tâm mình quá buông lắm. Tức là nước mặn với nước ngọt nó giống nhau, biển với pha nó giống nhau. Mình chưa bao giờ ở trong giới. Còn nếu mình ở trong giới thì không bao giờ những cái không đáng xảy ra đó nó có thể xảy ra trong đời sống tu hành của một tỳ kheo hay tỳ kheo ni được đâu. Đây là những câu hỏi. Kính bạch hòa thượng, cho con xin hỏi một số câu hỏi. mà con không biết sao là đông. Theo con thấy có chùa thì mỗi buổi chiều cũng thí thực, xong thì lấy một ít muối gạo trong hũ có sẵn trên bàn rồi bố thí cho chúng sinh. Có chùa thì chỉ cúng cháo rồi để nguyên muối gạo trong hũ chứ không rải ra. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, cái nào là đúng, cái nào là sai? Câu hỏi này quý thầy, quý cô trả lời sao? Đấy. Tôi nghĩ rằng là cúng cháo xong, bởi vì cúng cháo là việc thường trực của chùa. Cái đó là mình thực hành theo cái hành từ bi, mình thương các cái loài cô hồn, không nơi nương tựa, không chỗ cậy nhờ. Cho nên cái buổi chiều mà mình trong chùa, mình tụng công phu chiều, kinh A-di-đà, rồi hồng danh, rồi sau đó mình mông sơn thí thực, thì ba cái đó nó liên kết với nhau trong một ý nghĩa rất là sâu sắc của thời công phu chiều chúng ta. Thứ nhất là mình tụng kinh A-di-đà, tức là mình nhớ đến cái công hạnh tu tập và bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Rồi mình nhớ đến cái cảnh giới tịnh độ của Phật A-di-đà, để mình có bao nhiêu phước đức trong ngày, mình hồi hướng về đó. Và khi mình kết thúc sinh mình thì mình được sanh về đó để tiếp tục tu học, tiếp tục học hỏi. Nhưng mà dễ chi mà về, phải không? Muốn là một chuyện, mà về được hay không là một chuyện khác nữa, phải không? Nhưng cái gì nó chướng ngại cho mình, khiến mình không tu tập được, không về tịnh độ được, cái chướng ngại của mình là cái nghiệp chướng, là cái tội chướng, là báo chướng, là phiền não chướng. Cho nên mình biết cái cảnh giới tịnh độ Phật A Di Đà nhắc nhờ để cho mình thấy nó hiện tiền như vậy rồi, nhưng mà biến nó trở thành hiện thực trong đời sống của chúng ta thì chúng ta phải sám hối. Muốn nhưng mà nghiệp chướng nó cản trở khiến mình không đi tới được, báo chướng nó cản trở khiến mình không đi tới được, tội chướng nó cản trở khiến cho mình không tới được, phiền não chướng nó cản trở khiến cho mình không tới được. Cho nên mình phải sám hối để cho nghiệp chướng, tội chướng, báo chướng, phiền não chướng nó lắng xuống, nó tiêu dần ra. Do đó mà mình lại hồng danh bảo sám để mà sám hối, giờ cái năng lực gia trì của chư Phật Bồ Tát, cộng thêm cái tâm mà chí thành chí thiết sám hối của mình nữa, cho nên mình mới đi tới được về cảnh giới tịnh độ của Phật A Di Đà qua cái bản nguyện của mình, qua cái tín hành nguyện của mình. Rồi sau đó mình khởi cái tâm thương, cái tâm từ bi. Mình về tịnh độ là vì từ bi chứ không phải vì ích kỷ. Nếu mà mang cái tâm ích kỷ mà về tịnh độ không bao giờ về được. Đức Phật A Di Đà thiết lập tịnh độ phương Tây, hay là chư Phật mười phương thiết lập tịnh độ các ngài, là vì tâm từ bi, vì thương chúng sinh. Và chính bản thân mình đi tu cũng vì thương chúng sinh mà đi tu. Do đó mà mình tổng mông sơn thí thực để rải cái tâm từ bi mình đến với các loài cô hồn, là những cái linh hồn cô đơn, không nơi nương tựa, không có cái chỗ thờ phòng, sống cu bơ cu bấc. Thì cái tâm từ bi của người tu Phật nó lớn như vậy, nó thể hiện ngay nơi thời công phu chiều của chúng ta. Còn cái chuyện gạo muối, tất cả những cái đó chỉ là biểu tượng thôi. Cho nên khi mình cúng dường mà Nam Mô Đa Bảo Như Lai, Bảo Thăng Như Lai, Diệu Sắc Thân Như Lai, vân vân, rồi Tắc Phà, rồi Tô Rô, rồi An Noang Noang, thì tất cả do cái thiện quán của mình, do cái quán chiếu của mình. Mà tất cả các cái loài cô hồn hoặc là những chúng sinh nơi cảnh giới địa ngục, qua cái thiện quán của mình nghĩ tới họ, mình thương họ, cho nên chạm tới cái tâm thức của họ. Họ ngay ở nơi cái cảnh giới của họ mà tiếp cận được với cái tâm của mình, và cái ý muốn
chia sẻ của mình đối với họ, họ cảm nhận. Cho nên cái chuyện mà vứt muối xuống hay là vứt gạo xuống hay không vứt xuống, cái đó không phải là cái chính của vấn đề. Mà vấn đề là mình thật sự thương họ, và trong lúc mình trì tụng như vậy, mình quán chiếu như vậy, mình nhất tâm nghĩ tới họ. Đó. Và họ cảm nhận được cái tâm của mình. Và họ xúc thật qua cái tâm của mình. Cho nên chùa nào mà đã quen vứt muối gạo xuống, chia sẻ xuống, thì bây giờ mình cứ tiếp tục mà vứt xuống. Chùa nào mà chưa có cái quen đó mà cứ để gạo ở trong cái hũ, muối ở trong cái hũ, thì cứ tiếp tục để trong cái hũ. Bởi vì cái tâm mình khi quán chiếu mà thành tựu rồi á, thì mọi cái vật thể nó không có đối ngại. Mọi vật thể nó không có đối ngại. Đó là theo tôi. Tôi giải thích như vậy, nhưng mà quý vị muốn giải thích kiểu gì thì quyền quý vị. Cho nên cái thời công phu chiều á, là tụng kinh A-di-đà, đó là trí tuệ. Và mình lạy hồng danh là nuôi dưỡng và phát triển trí tuệ bằng cách là loại đi những chướng ngại trong đời sống của mình. Và cái tổng môn sân thí thực là nuôi lớn cái tâm từ bi của chúng ta đó, mỗi ngày. Cho nên nhiều chùa mấy thầy họ tổng kinh buổi chiều, công phu chiều tổng kinh hoài, mấy cô tổng kinh riết một cái thức ăn, mọi chuyện trong chùa nó sung mãn lắm, đầy đủ lắm, không cần phải lăng xăng đâu. Nếu các thầy các cô chùa nào mà cứ tổng thời công phu chiều cho nó đàng hoàng, nghiêm túc, chi thành chi thiết, càng nhiều càng tốt, càng nhiều thầy càng nhiều cô là càng tốt. Vật chất nó tự tới, phước báo nó đầy đủ, vật chất nó tự tới. Muốn làm chùa to mấy thì đi công phu chiều đi mà làm. Thế nếu mình mà làm chùa mà không có thời công phu nào cả thì cái chùa đó không có hiệu quả đâu. Phải có cái thời công phu. Nhất là mình muốn làm chùa, quý thầy, quý cô tụng kinh Pháp Hoa đi, phải đi thời công phu chiều cho nó đàng hoàng. Lộc nó tới à. Có phước báo, lộc nó tới. Mà phước báo là do đức hạnh mà có phước báo. Không có đức hạnh có phước báo đâu. Mà phước báo không có thì lộc nó tới với mình là tai họa, chứ không phải là may mắn. Đó là tôi đứng trên quan điểm của thầy Thái Hòa tu mà nói. Còn có những vị họ đứng quan điểm khác, họ trình bày họ nói thì đó là của họ đó. Mình cũng tranh cãi làm gì. Không biết tê ca là cái gì. À, tụng kinh. Khi con ngồi tê ca hay trì chú mà lâu quá thì mỏi, nên con có thể đổi tư thế chắp tay. Từ nơi chắp tay rồi không chắp tay có được không? Thực sự ra mình tụng kinh mà lâu quá, hoặc là ngồi thiền lâu quá, hoặc là trì chú lâu quá, thì cái cơ thể sinh học đôi khi nó phản ứng, đó là trở thành quy luật rồi, thì nó phản ứng thì mắc chi mình chống nó, hết ai đi chống mình. Cho nên nó mỏi thì mình thay đổi thôi, có sao đâu. Ai là đi chống mình, tu mà đi chống mình, chống chi á. Nó mỏi thì để cho nó mỏi chứ, thì làm sao nó hết mỏi thôi. Phải không? Cái này không có gì trở ngại, nhưng mà thay đổi tư thế cho tâm đừng có thay đổi, tâm đừng có động. Biết như vậy. Vì vậy mà người tu trong bốn cái phong thái đi đứng nằm ngồi mình phải cân bằng. Khi mà ngồi thiền mình thấy cái cơ thể nó bắt đầu phản ứng về thế ngồi, lâu quá nó mệt, thì mình thay đổi cái thế ngồi bằng cái thế đi. Khi đi nhiều quá nó chân nó mỏi rồi thì mình thay cái thế đi bằng cái thế ngồi, thế đứng. Mà đứng nó mệt quá rồi thì mình thay đổi thế nằm. Ngọa thiền cũng được vậy chứ. Đừng ngủ thôi. Đấy. Đó. Bởi vì người tu của mình bốn oai nghi mà đi đứng nằm ngồi. Bốn cái phong thái đó nó luôn luôn được điều tiết, nó luôn luôn được điều hòa. Cho nên tỳ kheo các thầy có 3.000 oai nghi đó. 3.000 oai nghi là một cái phong thái như vậy, nó có đến 250 giới ở trong. Đi nó có 250 giới, đứng nó có 250 giới, nằm nó có 250 giới, ngồi nó vẫn có 250 giới ở trong. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, bốn cái phong thái đó đều có giới của mình hết. Cho nên thành ra 1.000 oai nghi. Và 1.000 oai nghi đó mình dâng cho niệm trước, niệm hiện tiền và niệm sau. 3 thời gian nó thành ra 3.000 oai nghi tam muôn tê hạnh. Do đó mà mình đi, đứng, nằm, ngồi đều là ở trong giới. Thì khi đó mình mới gọi là diệu hành chứ, mà gọi là thiện hành, mới gọi là tịnh hành chứ. Mà đi, đứng, nằm, ngồi như vậy mới tạo ra được phước điền. Cái mảnh đức phước ở trong tăng, ở trong tỳ kheo ni, nó mới được gọi là làm cho thuần thục, khiến cho phèn chua, các cái loại phèn chua như sắc ái, thân ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, nó không có cơ hội nó sinh trưởng ra. Đó, cho nên đó là cái mảnh đức thuần thục của phước đức. Gieo xuống, giống xuống cái là nó lên liền. Đó. Cho nên có thể thay đổi, nhưng mà không thay đổi cái tâm của mình. Thay đổi cái phong thái thôi. Bởi vì đó là cái phản ứng của cái cơ thể sinh học. Rồi, thôi bây giờ nghỉ.